Hồi kết, nhà Trung Nghĩa bia đá nổi hàng văn, Vũng Lương Sơn bên vàng, kinh giấc mộng. Bây giờ Tống Giang báo với các đầu lĩnh rằng, lũ anh em ta bấy lâu vào sinh ra tử, mong mỏi tìm nhau để kết lấy giang hồ đại nghĩa. Vậy ngày nay đã sum họp được 108 vị anh hùng, Trí Dũng Kim Toàn, anh tài không thiếu, thật là một cơ hội rất hiếm xưa nay. Ai trông thấy thế mà chẳng đồng tâm hiệp lực để cùng nhau liên lạc? Duy trong khi gây cuộc binh đao, kể cũng thiệt hại đến nhiều dân chúng. Vậy ngày nay muốn lập đàn trai để tạ ơn trời đất quỷ thần, một là cầu đảo cho anh em được vui vẻ yên lành, hai là muốn cho triều mau ra ơn xá tội để cùng nhau hết sức báo đền non nước, thì dẫu chết cũng không dám từ nan. Ba là cầu cho Tiều Thiên Vương sớm thăng thiên giới thế sinh sinh, rồi sau gặp nhau và nhân tiện cầu cho các linh hồn bị chết chóc từ trước tới nay đều được siêu sinh tỉnh thổ về chốn lạc viên. Chẳng hay ý tưởng của anh em ra sao? Các đầu lĩnh nghe nói đều đáp rằng, đó quả là một việc phúc đức, anh em đều xin theo ý ca ca chỉ giáo. Ngô Dụng nói, việc này tất phải nhờ Công Tôn Thắng tiên sinh làm chủ, rồi cho người đi đón các đạo sĩ khắp nơi để về mà cúng tế. Nói đoạn truyền bàn định đến ngày rằm tháng tư sẽ làm chay hạn định 7 ngày đêm công quả, cho các người đi đón các đạo tràng về cúng và sai người mua sắm lễ vật cùng bày dọn đạo tràng trước Trung Nghĩa đường, dựng cây phán lớn xung quanh kết 3 tầng đài rất cao, trong bày thánh trượng tam thanh thất bảo và 2 bàn thờ đặt 25 vị tinh tú, 12 ngôi sao giờ cùng các tinh chủ ở trên trời. Ra bên ngoài đặt giám thờ thần tướng Thôi Lư Đặng Đậu. Hôm ấy khí trời trong trẻo, gió mát trăng thanh, đàn tràng đã lập xong rồi. Công Tôn Thắng liền dẫn 48 người đạo tràng ra mà làm lễ. Bấy giờ Tống Giang, Lư Tuấn Nghĩa đứng đầu, rồi đến Ngô Dụng cùng các đầu lĩnh cứ ra đốt hương coi lễ. Công Tôn Thắng giữ việc đàn tràng, coi giữ các giấy sớ ấn bùa, cùng với 48 người đạo tràng cùng nhau mỗi ngày ra làm 3 khóa lễ. Tống Giang nhất tâm cầu nguyện, mong Hoàng Thiên báo ứng hiển nhiên, liền bảo Công Tôn Thắng đốt sớ tâu lên Thượng Đế. Đêm hôm ấy, thứ bảy, Công Tôn Thắng ở trên tầng đàn hư hoàng thứ nhất, các đạo tràng ở tầng thứ hai, Tống Giang cùng các đầu lĩnh ở tầng thứ ba, còn các tiểu đầu lĩnh cùng bọn tướng tá đều đứng ở dưới đàn, cùng nhau vái lại trời xanh, cầu xem báo ứng. Được một lát, vào khoảng canh ba, chợt nghe thấy trên trời có một tiếng soạt rất to, như là tiếng xé lụa, rồi thấy cửa trời phía bên tây bắc, kiều phương mở tung ra, rồi thấy một cái bàn vàng, hai đầu nhỏ, ở giữa thì rộng, trông như là mặt trời chói lọi, sáng rực xuống khắp trần gian. Chợt lại thấy ở trong đàn có một khói lửa to như là cái thúng, lừ lừ đi xuống đàn hư hoàng, quanh chuyển một vòng rồi lặn xuống đất về phía chính nam. Đoạn rồi mặt trời lại trở lại như cũ, mọi người đều lạy tạ xuống đàn mà đào đất để đi tìm. Khi đào tới 3 thước đất, chợt thấy một miếng bia đá chạm thiên thư ở mặt giữa và cả đôi bên. Tống Giang sai đem lễ về lễ tạ đàn, rồi sáng hôm sau đưa tiền công quả để tặng cho các đạo tràng và đem bia đá ra mà xem. Khi nôm đến bia đá, thấy chữ nghĩa ngoằn ngoèo khác hẳn chữ nghĩa thường, không ai biết nó là cái gì. Sau có một người đạo tràng họ Hà tên Diệu Thông nói với Tống Giang rằng, tổ phụ nhà tôi khi xưa có một bộ sách chuyên để cắt nghĩa các lối chữ thiên thư. Vậy lối chữ đây là lối chữ khoa dẫu. Dẫu tôi có thể hiểu được, xin để cho tôi được dịch giúp. Tống Giang nghe nói cả mừng, liền nhờ Hà Diệu Thông xem giúp và dịch cho mọi người cùng hiểu nghĩa. Hà Diệu Thông xem một lúc rồi nói với Tống Giang rằng, hai bên cạnh bia, một bên có chữ Thế Thiên Hành Đạo, nghĩa là thay trời làm đạo, và một bên có 4 chữ Trung Nghĩa Lưỡng Toàn, nghĩa là Trung Nghĩa Vẹn Hai. Trên có các vị sao trên trời, và ở dưới có chứa đủ các tên họ của các ngài ở nơi đó. Nếu các ngài rộng tha phép cho tôi, xin viết rõ để cho các ngài được xem. Chúng tôi mê muội không biết văn trời, nay nếu đạo sĩ chỉ đạo đường mê thì còn gì hơn. Dám xin đạo sĩ hết lòng chỉ bảo rằng cho biết hoặc giả ở trong có điều chi, hoàng thiên quở phạt cũng xin chớ giấu chúng tôi. Nói đoạn liền lấy thánh thủ thư tiên sinh Tiêu Nhượng, lấy giấy vàng mực đen để cho Hà Diệu Thông đọc mà viết. Hà Diệu Thông đọc và nói rằng: trong tấm bia này trước mặt có 36 hàng chữ, toàn thị là sao Thiên Cương, mặt sau có 72 hàng chữ, toàn thị là sao Địa Sát, phía dưới có chứa tên họ các nghĩa sĩ ở nơi đây. Nói đoạn liền đọc 36 hàng chữ ở trên mặt bia như sau: Thiên Khôi Tinh, Hổ Bảo Nghĩa Tống Giang, Thiên Cương Tinh, Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa, Thiên Cơ Tinh, Trí Đa Tinh Ngô Dụng, Thiên Nhân Tinh, Nhập Long Vân Côn Vân Công Tôn Thắng, Thiên Dũng Tinh, Đại Đào Quang Thắng, Thiên Hùng Tinh, Báo Tử Đầu Lâm Xung, Thiên Mãnh Tinh, Tích Lịch Quả Tần Minh, Thiên Quy Tinh, Song Chiên Hồ Duyên Trước, Thiên Anh Tinh, Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh, Thiên Quý Tinh, Tiểu Toàn Phong Sài Tiến, Thiên Phú Tinh, Phát Thiên Bằng Lý Ứng, Thiên Mã Tinh, Mỹ Nghiêm Công Chú Đồng, Thiên Cô Tinh, Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm, Thiên Thương Tinh, Hành Giả Võ Tòng, Thiên Lập Tinh, Song Thương Tướng Đổng Bình, Thiên Tiệp Tinh, Một Vũ Tiễn Trương Thanh, Thiên Âm Tinh, Thanh Diện Thủ Dương Chí, Thiên Hữu Tinh, Kim Sang Thủ Từ Ninh, Thiên Không Tinh, Cấp Tiên Phong Sách Siêu, Thiên Dị Tinh, Xích Phát Quỷ Lưu Đường, Thiên Sắc Tinh, Hắc Tòa Phong Lý Quỳ, Thiên Tóc Tinh, Thần Hành Thái Bảo Đới Tung, Thiên Vị Tinh, Sử Văn Long Sử Tiến, Thiên Cứu Tinh, Mộc Giả Lan Mục Hoàng, Thiên Thoái Tinh, Giáp Sĩ Hổ Lôi Hoành, Thiên Thọ Tinh, Hỗn Giang Long Lý Tuấn, Thiên Kiếm Tinh, Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị, Thiên Bình Tinh, Thuyền Đẩu Hỏa Trương Hoành, Thiên Tội Tinh, Đoản Mệnh Nhị La Nguyễn Tiểu Ngũ, Thiên Tổn Tinh, Lăng Lý Bạch Điều Trương Thuận, Thiên Đại Tinh, Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất, Thiên Lao Tinh, Bệnh Quan Sách Dương Hùng, Thiên Tuệ Tinh, Biển Mệnh Tham Quan Thạch Tú, Thiên Bảo Tinh, Lưỡng Đầu Xà Giải Trân, Thiên Khóc Tinh, Long Vi Hạc Giải Bảo, Thiên Xảo Tinh, Lãng Tử Yến Thành. 72 hàng chữ mặt sau có ghi: Địa Khôi Tinh, Thần Cơ Quân Sư Chu Vũ, Địa Sát Tinh, Trấn Tam Sơn Hoàng Tính, Địa Dũng Tinh, Bệnh Úy Tri Tôn Lập, Địa Kiệt Tinh, Xú Quân Mã Tuyên Tân, Địa Hùng Tinh, Mộc Tỉnh Can Hắc Tư Văn, Địa Uy Tinh, Bách Thắng Tướng Hằng Thao, Địa Anh Tinh, Thiên Mục Tướng Bành Dĩ, Địa Kỳ Tinh, Thanh Thủy Tướng Quân Đan Đình Khuê, Địa Mãnh Tinh, Thần Hỏa Tướng Quân Ngụy Định Quốc, Địa Văn Tinh, Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng, Địa Chính Tinh, Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên, Địa Tịch Tinh, Ma Vân Kim Si Âu Bằng, Địa Hạp Tinh, Hỏa Nhẫn Tôn Nghe Đặng Phi, Địa Cường Tinh, Cầm Mao Hổ Yến Thuận, Địa Âm Tinh, Cẩm Báo Tử Dương Lâm, Địa Phủ Tinh, Quanh Thiên Lôi Lăng Chấn, Địa Hội Tinh, Thần Toán Tử Tửng Kính, Địa Tá Tinh, Tiểu Ôn Hầu Lã Phương, Địa Hữu Tinh, Kiển Nhân Quý Quách Thịnh, Địa Linh Tinh, Thần Y An Đạo Toàn, Địa Thú Tinh, Tử Nhiễm Bá Hoàng Phủ Đoan, Địa Vi Tinh, Nụy Cước Hổ Vương Anh, Địa Tuệ Tinh, Nhất Trưởng Thanh Hồ Tam Nương, Địa Hao Tinh, Tán Môn Thần Đào Húc, Địa Mặc Tinh, Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thụy, Địa Xương Tinh, Mao Đẩu Tinh Khổng Minh, Địa Cường Tinh, Độc Hỏa Tinh Khổng Lựa, Địa Phi Tinh, Bát Tí Na Tra Hạng Sung, Địa Tẩu Tinh, Phi Thiên Đại Thắng Lý Cổn, Địa Xảo Tinh, Ngọc Tí Tượng Kim Đại Kiện, Địa Minh Tinh, Thiết Dịch Tiên Mã Lân, Địa Tiến Tinh, Xuất Động Giao Đồng Uy, Địa Thoái Tinh, Phan Giang Thần Đồng Mãnh, Địa Mãn Tinh, Ngọc Phạn Can Mạnh Khang, Địa Toại Tinh, Thông Tý Viện Hầu Kiện, Địa Chu Tinh, Khiến Giảng Hổ Trần Đạt, Địa Ẩn Tinh, Bạch Hoa Xá Dương Xuân, Địa Di Tinh, Bạch Diện Lan Quân Trịnh Thiên Thọ, Địa Lý Tinh, Cửu Phi Quy Đảo Tôn Vượng, Địa Tuấn Tinh, Thiết Phiến Tử Tống Thanh, Địa Nhạc Tinh, Thiết Khiếu Tử Nhạc Hòa, Địa Tiệp Tinh, Hoa Hạng Hổ Cung Vượng, Địa Tóc Tinh, Tùng Tiến Hổ Đinh Tắc Tôn, Địa Trấn Tinh, Tiểu Già Lan Mục Xuân, Địa Cơ Tinh, Thao Đạo Quỷ Tào Chính, Địa Ma Tinh, Vạn Lý Ma Vương Tống Vạn, Địa Yêu Tinh, Mô Trước Thiên Đổ Thiên, Địa U Tinh, Bệnh Đại Trùng Tiết Vinh, Địa Phục Tinh, Kim Nhẫn Bưu Thi Ân, Địa Tịch Tinh, Đã Hổ Tướng Lý Trung, Địa Không Tinh, Tiểu Bá Vương Chu Thông, Địa Cô Tinh, Kim Tiền Báo Tử Thang Long, Địa Toàn Tinh, Quỷ Kiểm Nhi Đỗ Hưng, Địa Đoản Tinh, Xuất Lâm Long Châu Uyên, Địa Dốc Tinh, Độc Dốc Long Châu Nhuận, Địa Tú Tinh, Hãn Địa Hốt Luật Chu Quý, Địa Tàn Tinh, Tiểu Diện Hổ Chu Phú, Địa Binh Tinh, Thiết Tý Phụ Sái Phúc, Địa Tổng Tinh, Nhất Chỉ Xoa Sái Khánh, Địa Nô Tinh, Thôi Mệnh Phán Quan Lý Lập, Địa Sắc Tinh, Thanh Nhuẩn Hổ Lý Lân, Địa Ác Tinh, Một Diện Mục Tiêu Đỉnh, Địa Xú Tinh, Thạch Tướng Quân Thạch Dũng, Địa Số Tinh, Tiểu Úy Tri Tôn Tân, Địa Âm Tinh, Mẫu Đái Trùng Cố Đại Tổ, Địa Hành Tinh, Thái Viên Tử Trương Thanh, Địa Tráng Tinh, Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương, Địa Liệt Tinh, Hoạt Diện Diêm La Dinh Lục, Địa Kiện Tinh, Hiển Đạo Thần Úc Báo Tử Bảo Tứ, Địa Hao Tinh, Bạch Nhập Thử Bạch Thắng, Địa Tặc Tinh, Cổ Nhận Tao Thời Thiên, Địa Cẩu Tinh, Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ. Tiêu Nhận viết xong tất cả, đọc lại một lượt rồi giao cho mọi người. Ai nghe nấy cũng đều kinh ngạc vô cùng. Tống Giang liền nói với các đầu lĩnh rằng: tôi là kẻ tiểu ngu hèn, ngờ đâu lại ứng vào một tinh tú ở trên trời cùng với anh em, lại cùng chung một hội. Nay số trời đã định, tất phải sum họp cùng nhau. Vậy nay anh em phải y theo thứ tự, giữ lấy bổn phận mà làm, trở nên trái với ý trời mới được. Các đầu lĩnh nghe nói đều đáp rằng: ý trời đã định thì ai dám cãi, từ nay đều xin nhất lực nhất tâm. Tống Giang sai lấy 50 lạng vàng, tạ ơn Hà Diệu Thông. Hà Diệu Thông bái tạ Tống Giang cùng các đầu lĩnh, rồi cùng với bọn đạo tràng đi xuống núi mà chia tay trở về. Bấy giờ Tống Giang bàn với Ngô Dụng cùng bọn đầu lĩnh mà chỉnh đốn trong lại sơn trại. Trước Trung Nghĩa Đường khắc một cái biển vàng đề ba chữ Trung Nghĩa Đường rất to. Đoạn Kim Đình cũng thay một bức biển lớn, phía trước đặt ba cái cửa quan, phái sai Trung Nghĩa Đường đặt một tòa nhạn đài, đỉnh núi đặt một đại sảnh, phía đông phía tây đều có ngăn phòng, chính giữa một bàn thờ của Tiều Cái. Tống Giang, Ngô Dụng, Lã Phương, Quách Thịnh ở phòng bên đông, Lư Tuấn Nghĩa, Công Tôn Thắng, Khổng Minh, Khổng Lượng ở phòng bên tây. Lớp núi thứ hai thì có Chu Vũ, Hoàng Tính, Tôn Lập, Tiêu Nhận, Bùi Tuyên ở phòng bên tả, và Đới Tung, Yến Thanh, Trương Thanh, An Đạo Toàn, Hoàng Phủ Đoan ở phòng bên hữu. Bên tả Trung Nghĩa Đường có Sái Tiến, Lý Ứng, Tưởng Kính, Lăng Chấn coi giữ việc thu phát tiền lương kho tàng, và bên hữu thì có Hoa Vinh, Phàn Thụy, Hạng Sung, Lý Cổn. Cửa nằm đệ nhất, đường bên nam trước núi cắt giải chân giải bảo coi giữ. Cửa quan thứ nhì có Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng coi giữ. Cửa quan thứ ba có Chu Đồng, Lôi Hoành coi giữ. Bên đồng núi thì có Sử Tiến, Lưu Đường coi giữ. Bên tây một cửa quan Dương Hùng, Thạch Tú coi giữ. Bên bắc một cửa quan Mục Hoàng, Lý Quỳ coi giữ. Ngoài sáu cửa quan lại đặt thêm tám trại, bốn trại trên bộ và bốn trại ở dưới nước. Trại trên bộ chính nam thì có Tần Minh, Sách Siêu, Âu Bằng, Đặng Phi. Trại chính đông có Quan Thắng, Từ Ninh, Tuyên Tân, Hắc Tư Văn. Trại chính tây thì có Lâm Xung, Đổng Bình, Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc. trại chính bắc có Hồ Duyên Trước, Hàng Thao, Bành Dĩ, Dương Chí. Tại thủy bên đông có Lý Tuấn, Nguyễn Tiểu Nhị. Trại tây nam có Trương Hoành, Trương Thuận. Trại đông bắc có Nguyễn Tiểu Ngũ, Đồng Uy. Trại tây bắc có Nguyễn Tiểu Thất, Đồng Mãnh. Còn các đầu lĩnh thì ai cứ nạp vào việc nấy. Lại sai Hầu Kiện chế thêm các hiệu cờ khác nhau, trên núi chế một ngọn cờ hoàng hạnh, viết bốn chữ Thế Thiên Hành Đạo rất là to. Trước trung nghĩa đường có hai lá cờ, một bên là năm chữ Sơn Đông Hổ Bảo Nghĩa và một bên là chữ Hà Bắc Ngọc Kỳ Lân. Các đoạn cờ Phi Long, Phi Hổ, Phi Báo, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và các đồ hoàng Việt, Bạch Mao, Thanh Phan, Tạo Cái, Phi Anh để dùng mà ra trận. Lại sai chế các thứ cờ tứ đầu, ngũ phương, tam tài, cửu điệu, cửu diệu, nhị thập bát tú, lục thập tứ quái, chu thiên cửu cung bát quái và tất cả 124 thứ cờ. Còn các việc ấn tín binh phù thì giao cho Kim Đại Kiện coi giữ. Đoạn rồi chọn ngày lành tháng tốt, giết trâu giết ngựa, tế lễ trời đất quỷ thần, treo biển trung nghĩa đường, đoạn Kim Đình và treo cờ Thế Thiên Hành Đạo lên trên đỉnh núi, rồi cùng nhau yến ẩm làm vui. Hôm đó Tống Giang tay cầm binh phù ấn tín, tuyên cáo hiệu lệnh cho các đầu lĩnh rằng: từ nay anh em ta đều phải theo chức trách, không được cưỡng trái, để hại đến đại nghĩa trong trại. Nếu ai trái lệnh không theo thì quân lấy quân pháp mà trị tội. Nói đoạn liền kê các chức vụ cho các quan đầu lĩnh được biết. Hai viên tổng binh đầu lĩnh ở Lương Bạc là Tống Giang và Lương Tuấn Nghĩa. Hai viên quân sư là Ngô Dụng, Công Tôn Thắng coi việc cơ mật. Một viên tham tán quân vụ là Thần Cơ, quân sư Chu Vũ. Hai bên đầu lĩnh coi việc tiền lương là Sài Tiến và Lý Ứng. Năm viên hộ tướng mã quân là Quan Thắng, Lâm Xung, Tần Minh, Hồ Duyên Trước, Đổng Bình. Tám viên mã quân Đại Khiêu Kỵ, kiêm chức tiên phong sứ là Hoa Vinh, Tần Ninh, Sách Siêu, Dương Chí, Trương Thanh, Chu Đồng, Sử Tiến và Mục Hoàng. 16 viên mã quân tiểu bu tướng, kiêm việc thám tiểu là Hoàng Tính, Tôn Lập, Tuyên Tân, Hắc Tư Văn, Hàng Thao, Bành Dĩ, Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc, Âu Bằng, Đặng Phi, Yến Thuận, Mã Lân, Trần Đạt, Dương Xuân, Dương Lâm, Chu Thông. 10 viên bộ quân đầu lĩnh là Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Lưu Đường, Lôi Hoành, Lý Quyền, Yến Thanh, Dương Hùng, Thạch Tú, Giải Trân, Giải Bảo. 17 viên tướng hiệu bộ quân là Phan Thụy, Hạng Sung, Lý Cổn, Tiết Vĩnh, Thi Ân, Mục Xuân, Lý Trung, Trịnh Thiên Thọ, Tống Vạn, Đỗ Thiên, Châu Uyên, Châu Nhuận, Cung Vượng, Đinh Đắc Tôn, Tiêu Đỉnh và Thạch Dũng. 8 viên đầu lĩnh thủy quân là Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất, Đồng Y và Đồng Mãnh. 8 viên đầu lĩnh coi mặt tử điếm để dò xét tin tức. Điếm bên đông có Tôn Tân và Cố Đại Tẩu, bên tây có Trương Thanh và Tôn Nhị Nương, hai bên nam có Chu Quý và Đỗ Hưng, bên bắc có Lý Lập và Vương Đình Lục. Một bên viên coi đại quyền về do thám là Thần Hành Thái Bảo Đế Tung. 8 viên đầu lĩnh bộ quân phi báo, các việc cơ mật là Nhạc Hoang. Điếm bên đông có Tôn Tân và Cố Đại Tẩu, bên tây có Trương Thanh và Tôn Nhị Nương, bên nam có Chu Quý và Đỗ Hưng, bên bắc có Lý Lập và Vương Đình Lục. Một viên coi đại quyền về dò thám là Thần Hành Thái Bảo Đới Tung. 8 viên đầu lĩnh bộ quân phi báo các việc cơ mật là Nhạc Hòa, Thời Thiên, Đoàn Cảnh Trụ, Bách Thắng. 2 viên kiều tướng mã quân thủ hộ là ở trung quân là Lã Phương, Quách Thịnh. 2 viên kiều tướng bộ quân thủ hộ ở trung quân là Khổng Minh, Khổng Lượng. 2 viên chuyên việc hành binh là Sái Phúc, Sái Khánh. 2 viên đầu lĩnh mã quân giữ việc dò thám trong quan trong tam quân là Vương Anh và Hổ Tam Nương. 16 viên đầu lĩnh coi việc chế tạo sửa sang. 1 viên đầu lĩnh coi việc văn thư giấy má trong khi khiển tướng điều binh, đó là Tiêu Nhượng. 1 viên quân chính tư coi việc thưởng phạt là Bùi Tuyên. 1 viên coi việc tính toán tiền nông chế tạo chiến thuyền là Mạnh Khang. một viên chuyên chế tạo ấn tính là Kim Đại Kiện, một viên chuyên chế tạo các thứ cờ quạt áo bào là Hầu Hiệu, một viên coi việc chữa thuốc cho ngựa là Hoàng Phủ Đoan, một viên chuyên trị các khoa thuốc là An Đạo Toàn, một viên coi việc chế tạo các đồ quân khí bằng sắt là Thang Long, một viên chế các thứ súng là Lăng Chấn, một viên coi các việc nhà đó là Lý Vân, một viên coi việc giết mổ trâu bò lợn là Tào Chính, một viên coi việc yến tiệc là Tống Thanh, viên coi việc rượu chè là Chu Quý, một viên coi đắp thành trì là Đào Tôn Vượng, một viên coi giữ cờ suý là Úc Bảo Tứ. Hôm đó 22 tháng 4 năm thứ hai niên hiệu Tuyên Hòa Tống Công Minh, họp hết thảy các đầu lĩnh ở Lương Sơn Bạc để truyền lệnh các đặc công việc. Các đầu lĩnh đều vâng lệnh, nhận ấn tính rồi cùng nhau yến ẩm ở Trung Nghĩa Đường, rồi quay ra chia giữ các việc. Trong đó có người nào chưa cắt định công việc thì cho ở tạm tại trước nhãn đài để mà chờ hiệu lệnh. Ngày hôm sau, Tống Giang lại khua trống tụ họp các đầu lĩnh tại Trung Nghĩa Đường, đốt một lò hương rồi nói với mọi người rằng: anh em ta ngày nay sum họp ở đây là tại số trời định chiếu ứng bởi các vì sao. Vậy nay ta nên một lòng mà thề cùng trời đất, trăm năm sinh tử có nhau thì mới ngõ hầu khỏi phụ ý của trời trọng đại. Các anh xin chớ sai lời. Chúng nghe nói đều vui mừng, khen là phải, rồi cùng nhau thắp hương, cùng nhau quỳ ở trước Trung Nghĩa Đường để tuyên lời thề nguyện. Tống Giang quỳ ở hàng đầu mà tuyên lời thề rằng: ngày 23 tháng 4 năm thứ hai niên hiệu Tuyên Hòa, bọn nghĩa sĩ ở Lương Sơn Bạc là Tống Giang, Lư Tuấn Nghĩa, Công Tôn Thắng, Ngô Dụng, Quang Thắng, Lâm Xung, Tần Minh, Hồ Duyên Trước, Hoa Vinh, Xài Tiến, Lý Ứng, Chu Đồng, Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Đổng Bình, Trương Thanh, Dương Chí, Tần Ninh, Sách Siêu, Đới Tung, Lưu Đường, Lý Quỳ, Sử Tiến, Mục Hoàng, Lôi Hoành, Lý Tuấn, Nguyễn Tiểu Nhị, Trương Hoành, Nguyễn Tiểu Ngũ, Trương Thuận, Nguyễn Tiểu Thất, Dương Hùng, Thạch Tú, Giải Trân, Giải Bảo, Yến Thanh, Chu Vũ, Hoàng Tính, Tôn Lập, Tuyên Tân, Hát Tư Văn, Bành Dĩ, Hàn Thao, Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc, Tiêu Nhượng, Bùi Tuyên, Âu Bằng, Đặng Phi, Yến Thuận, Dương Lâm, Lăng Chấn, Tửng Kính, Lã Phương, Quách Thịnh, An Đạo Toàn, Hoàng Phủ Đoan, Vương Anh, Hổ Tam Nương, Bào Húc, Phàn Thị, Hạng Sung, Lý Cổn, Khổng Minh, Khổng Lượng, Kim Đại Kiện, Mã Lân, Đồng Uy, Đồng Mảnh, Mạnh Khanh, Hầu Kiện, Trần Đạt, Dương Xuân, Trịnh Thiên Thọ, Đào Tôn Vượng, Tống Nhạc Hòa, Cung Vượng, Đinh Đắc Tôn, Mục Xuân, Tào Chính, Tống Vạn, Đỗ Thiên, Tiết Vĩnh, Thi Ân, Lý Trung, Chu Thông, Thang Long, Đỗ Hưng, Trâu Uyên, Trâu Nhuận, Chu Quý, Sái Phúc, Sái Khánh, Lý Lập, Lý Vân, Tiêu Đỉnh, Thạch Dũng, Tôn Tân, Cố Đại Tẩu, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương, Vương Đình Lục, Úc Bảo Tứ, Bạch Thắng, Thời Thiên, Đoàn Cảnh Trụ cùng nhau dốc lòng thành kính lập lời thề nguyện, xin thần minh soi xét dùm cho. Nguyên chúng tôi vốn người bốn bể, sum họp một nhà, theo tinh tú mà làm anh em của đất trời, làm cha mẹ 108 người, tuy khác mặt song cùng vẻ vang. 108 người tuy khác lòng song đều trong sạch. Vui thì cùng vui, lo phải cùng lo, sống phải cùng chết, sống phải cùng sống, chết phải cùng chết, để liệt kê tên trên thượng đế, để hổ không hổ với dân gian. Một ngày thành tâm khí, đã tính trọn kiếp tâm can không đổi. Nếu ai mạnh dạ bất nhân, manh dạ bất nhân, bỏ lòng đại nghĩa, hay trong dở có trước không sao, thì thượng đế sôi trên, quỷ thần sôi dưới, thần tất ra tan vì đao kiếm, mà tội còn mang nặng với phong lôi, trăm năm không được hưởng thanh bình, muôn kiếp sẽ xa vào địa ngục. Tống Giang phân minh báo ứng, dám xin soi xét lòng thành. Tống Giang đọc xong, mọi người vui vẻ mà kêu lên rằng: xin nguyện trăm năm sum họp cùng nhau, muôn kiếp không hề xa cách, mối dây liên lạc cũng được như nay. Nói đoạn đều uống máu ăn thề, rồi cùng nhau chè chén đến khi quá say mới tan. Miền thủy bạc bủng Lương Sơn, nước bèo gặp gỡ tâm can hẹn hò, tài kinh tế chí giang hồ, giữa trời dựng một ngọn cờ nghĩa trung. Từ đây thỏa chí tan bồng, mảnh gương nghĩa hiệp sôi chung muôn đời. Trăm năm nhắn bạn anh Tài, làm trai cho đáng thân trai mới là. Đêm hôm đó, Lư Tuấn Nghĩa về nằm nghỉ trong trướng, chợt nằm mơ thấy một người cao lớn tay cầm cây bảo cung đến nói với Tuấn Nghĩa rằng: "Ta tên là Kê Khang, vì vua nhà Đại Tống đến bắt giặc ở nơi đây. Vậy các ngươi mau mau tự trói lấy thân, đừng để cho ta phải động đến mà thêm phiền." Lư Tuấn Nghĩa nghe nói đùng đùng nổi giận, vội cầm dao sấn đến để chém. Bắt đầu chàng giơ tay lên thì lưỡi dao đã gãy từ hồi nào rồi, không sao mà chém được nữa. Lư Tuấn Nghĩa thấy vậy lấy làm kinh vội, cả kinh vội vàng chạy ra giá đao để chọn lấy một thanh khác. Chẳng dè khi tới giá đao thì bao nhiêu gươm giáo đao thương đều gãy mẻ hết một lượt, không còn cái nào để dùng được nữa. Khi đó người kia đuổi dấn đến đằng sau Lư Tuấn Nghĩa, luống cuống không biết làm thế nào, liền giơ tay phải lên để mà đánh. Chàng vừa giơ tay lên thì người kia đã giùm thương đánh một cái gãy hẳn một cánh tay, ngã lăn xuống đất. Đoạn rồi người kia lấy cuộn thần ở trong lưng trói chặt Lư Tuấn Nghĩa mà dông đi. Được một lát, đến một khoang giữa kê một cái án công cho mọi người ngồi nghiêm chỉnh trong mặt về phía nam. Người kia bắt Lư Tuấn Nghĩa phải quỳ ở trước bãi cỏ nơi chốn công đường mà sắp sửa để tra hỏi. Chợt đâu ngoài cửa có tiếng khóc vang trời, rồi người kia lại quát lên rằng: "Có việc gì cho vào cả nơi đây?" Nói đoạn thấy tụi rất đông, vừa khóc vừa đi vào trong đó. Lư Tuấn Nghĩa ngừng trông lên, thấy cát bụi cả tụi Lương Sơn Bạc 107 người đều trói tay đi đâu mất, mà lướt xước cũng kéo nhau vào quỳ ở đó. Lư Tuấn Nghĩa thấy vậy trong lòng lấy làm kinh lạ vô cùng. Bấy giờ đoàn cảnh trụ quỳ gần Lư Tuấn Nghĩa. Tuấn Nghĩa bèn hỏi khẽ cảnh trụ rằng: "Cớ làm sao bắt được cả bọn ta đến nơi đây thế?" Đoàn cảnh trụ khẽ nói với Lư Tuấn Nghĩa rằng: "Tống ca ca biết nguyên ngoại bị bắt, không có kế gì cứu được, bèn bàn với quân sư làm khổ nhục kế như thế này, để quy phục triều đình thì mới có thể bảo toàn được tính mạng cho viên ngoại được." Cảnh trụ vừa nói dứt lời thì thấy người vỗ ngồi trên vỗ tay xuống án mà mắng rằng: "Quân cường tặc kia bay lằn nên tội nghiệp đầy trời mấy phen, triều đình sai quân đến đánh bay còn cử địch với cả quan quân, ngày nay lại còn giả trá kêu vang để mong tránh tội hay sao? Nếu tha chúng bay thì đâu lấy gì mà luật pháp để trị thiên hạ được nữa. Vả chăng chúng bay là đồ gian tham phản trắc, không thể nào tha cho chúng bay được, đám quân binh của ta đâu?" Nói đoạn liền thấy 200 người Nói đoạn liền thấy 216 người hình quan ở cạnh vách đổ bước ra, cứ hai người dìu một mà đem lại cho bọn Tống Giang. 108 người ra sân để chém. Lư Tuấn Nghĩa thấy vậy kinh sợ rụng rời, mở mắt ra nôm thì thấy trên công đường có một cái bảng đề bốn chữ xanh: "Thiên hạ thái bình."